nguyên thủy đó quý vị. Họ tu trước hết, họ diệt cái ngã trước, họ diệt cái ngã trước. Bởi vì cái ngã nó là đầu mối của mọi việc, tạo ra phiền não, tạo ra những thứ khác đều do cái ngã đó. Cho cái ngã mà. Như vậy thì ứng dụng việc tu hành để làm sao mình tu bây giờ để quý vị tu như vậy có diệt ngã không? Các pháp môn của đạo Phật đều có phương tiện đưa ra, quý vị không thấy tất cả đều nhằm vô hiệu hóa cái ngã đó thôi. Tất cả pháp môn đều nhằm vô hiệu hóa cái ngã bằng hình thức này, bằng hình thức nọ, bằng hình thức khác để mà vô hiệu hóa cái ngã. Tôi lấy một ví dụ, quý vị tụng kinh đó có phá ngã không? Có phá không? Không nói thẳng phá ngã mà phá ngã. Cái ngã của mình đẹp quá, mình muốn cho nó sung sướng cái thân mình á, muốn cho nó sung sướng, rồi muốn cho nó thoải mái, muốn cho nó êm dịu, phải không nè? Rồi muốn người ta khen, muốn đại khái, muốn cho đẹp, vân vân vậy. Mà mình đi vào chùa mình xếp chân mình ngồi xuống, tức là về thân á, mình không tôn trọng nó rồi đó. Bởi vì Phật đàn ở ngoài thì ngã thì mình thích cho nó êm dịu sung sướng, mình chịu khó mình ngồi đó, chịu nhọc chịu nhằn chịu đau chịu đớn, tức là phá cái ngã về thân. Ha? Còn ở ngoài thì người ta dòm thì lại cụ lại bà thì vui, còn người ta nói với bà này vô duyên thì giảm, tức là cái ngã. Trong khi đó mình vào trước mặt Phật mình cúi đầu sát đất, mình lĩnh lễ Phật, mình tụng kinh Phật, tức là phá cái ngã, chấp ngã trong tâm. Mình là phá ngã đó quý vị. Quý vị thấy là nó trời quyết chuyện tụng kinh cho tới chuyện niệm Phật có phá ngã không? Có không nè? Có. Bỏ cái ngã đi để mà đi vào cái niệm Phật, vậy là phá ngã là cái gì đấy? Quý vị học Phật như vậy có phá ngã không? Có không? Có. Có. Tôi lấy tại sao có? Tại vì bây giờ ở nhà mình nằm với cái con cháu đấm lưng, vào đây ngồi đau lưng nực 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 để mà nghe kinh, phá cái nhã chứ gì. Ông thầy đó ông nhỏ tuổi hơn mình thiệt, mình lớn tuổi ông rồi ráng ngồi với ông, phá cái nhã thì phá cái tự kiêu, cái kiêu mạng của mình. Như vậy đó, tất cả các môn niệm Phật đều nhằm cái mục đích là phá nhã. Phá nhiều chừng nào đó quý vị, mình tự tại mình giải thoát chừng đó. Tất cả chúng sanh mình thấy Đức Phật sở dĩ mà Ngài gọi là Phật đó, là bởi vì Ngài đã vô hiệu hóa cái ngã nhỏ của mình. Tất cả chúng ta có cái ngã nhỏ, mà chính vì cái ngã nhỏ của mình, chúng ta cứ ôm vào, mà chúng ta ve vét, chúng ta làm thế nào đó, mà cái ngã nó không bao giờ nó thỏa mãn được hết. Mà chúng ta thấy có ta đó quý vị, thì dù muốn, dù không, dù thế nào đi nữa thì mình cũng móc cái tâm. Mà khi thấy mình á, thì thấy con người. Mà khi thấy con người đó quý vị thì sao? Thì mình phân biệt, khởi dù muốn dù không khởi tâm phân biệt. Ngay cả chuyện những bậc tu hành này quý vị, cả chuyện tu hành đó, mình tu, mình tu niệm Phật, cái cô đó cổ cũng tu niệm Phật, mình tôi tu được một đêm tu niệm được 100 chuỗi, bà đã có điểm 80 chuỗi rồi, bà đó bà đã tu, tức là so cái công tu hành nhiều ít, mãi khởi như vậy là khởi niệm rồi. Do vậy cho nên trong nhà thiền, trong nói chung những người tu đó quý vị, thì Lục Tổ có nói có một câu á, là phải trông về mình rồi thấy, trông lại mà thấy, chớ còn đừng có nhìn ra bên ngoài. Đó là các nhân tự, các nhân tự gì, mình nhớ không con? Các nhân tự tạo môn tiền trước, mà quản tha nhân khóc thủ xưa. Mỗi người như vậy biết tu thì mình nên quét cái tuyết ở trước cái sân nhà mình, đừng có để ý cho cái chuyện mà trên nóc cái nhà kế bên có cái giọt sương ở trên nóc nhà khóc thủ xưa. Vậy thì mình tu cái việc chuyện đầu tiên là mình do cái ngã của mình tu. Cái ngã của mình á, nó là đầu mối của trong sự lỗi thôi. Vậy thì mình phải lựa ngay từ cái căn bản của mình tu. Cái chỗ đó là căn bản. Mà khi quý vị tu do cái ngã mà tu rồi đó thì sao quý vị? Thể ngã không còn đó, tê giác nhân còn, ngã không còn á thì thọ giả không còn, ngã không còn á thì sao, chúng sanh không còn. Vậy thì mình phải bắt đầu từ cái chỗ ngã mà tu. Cái chỗ này ứng dụng là điểm tu, quý vị, mình đạo Phật tôi thấy nhiều pháp môn đạo Phật, mặc dù các tổ không nói, nhưng mà chỉ nhằm tiêu diệt vô hiệu hóa cái ngã ái của mình, cái ngã là ngã chấp. Thành ra cái quý vị tu hành á, mình phải để biết cái gốc, biết cái hướng đi để mình tu. Thế nếu mà tu một lúc nào mà tu càng lâu, cái ngã mình càng lớn á, thì biết là mình đi sai, biết ngay là mình đi sai. Để cho mình liệu thân mình tu. Kinh văn cái tiếp, phục thứ tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí, sở vị bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng như thị bố thí, bất trụ ưu trước. Ở trên á, thì ngài nói hàng phục hàng, ở dưới này thì ngài nói trụ. Bởi vì quý vị nhớ là an trụ ha, ưng vân hà trụ là khác là trụ ở chỗ nào. Giờ trụ hỏi trụ ở chỗ nào, bây giờ Đức Phật cũng nói chỗ trụ nè. Thì ngài nói rằng này ông Tu Bồ Đề, các bậc Bồ Tát á, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Tôi nói lại cho kỹ nha, nên không có chỗ nào để mà trụ mà bố thí. Bởi vậy mình nói rằng không có trụ sắc để bố thí nè, không có trụ thanh để bố thí nè, không có trụ hương, không có trụ vị, không có trụ xúc pháp để mà bố thí. Là ông Tu Bồ Đề, bậc Bồ Tát nên như vậy bố thí mà đừng có mắc hồi trước. Thì sau khi mà khuyên cái việc Bồ Tát phải diệt độ những cái vọng tưởng chúng sanh rồi đó, thì ngài khuyên là phải đừng có thấy bốn tướng, không có thấy ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả. Đó là cái thấy. Người nhớ nè, thấy. Bây giờ cái việc làm việc nè, hoạt động nè, thì về mặt lại nữa nè, ông Tu Bồ Đề, ông nên trụ vào cái chỗ không trụ để mà bố thí. Rồi ngài nói như vậy, ngài sợ mình không hiểu, thì nói thêm. Có nghĩa là bố thí, tôi nói là bố thí, nhưng đừng có kẹt vào sắc thanh thương vị xúc pháp mà bố thí. Có người hiểu chuyện này không nè? Không phải là ngài khuyên đừng bố thí, mà ngài khuyên bố thí nhưng mà bất trụ ưu tướng, bố thí mà đừng có mắc phật tướng. Có nhiều người không hiểu và tưởng rằng ngài khuyên không phải không bố thí, ngài khuyên rằng ưng vô sở trụ, nên ở cái chỗ không có trụ mà hành ư bố thí, mà làm cái việc bố thí. Bây giờ mình đi từ cái văn nghĩa thì phục thứ Tu Bồ Đề lại nữa, ông Tu Bồ Đề, Bồ Tát ư pháp, Bồ Tát ở chỗ khách pháp. Vậy thì chữ pháp ở trong đạo Phật là gì quý vị? Pháp trong đạo Phật là gì? Chữ pháp của đạo Phật là gì? Hiểu được cái chữ pháp này mình mới hiểu được cái mặt văn nhớ. Bởi vì quý vị nói rằng pháp tức là cái gì nó có dính dáng cho cái lời nói của Phật chứ, thì mới gọi là pháp. Có phải vậy không? Dù như là thuyết pháp, pháp sư, pháp tòa, chữ pháp này rộng hơn quý vị. Đức Phật khuyên chúng ta là những cái bậc tu hạnh Bồ Tát nên ở tất cả mọi vật, tất cả mọi cái hiện tượng, tất cả mọi ý tưởng. Chữ pháp ở đây là cái gì mình có thể mình quan niệm được, mình tưởng tượng được, mình phân biệt được gọi là pháp. Chữ pháp ở đây á, tôi lấy ví dụ, người ta thường hay nói rằng cái sừng của con thỏ, con thỏ có sừng của quý vị, mà mình nói cái sừng của con thỏ quý vị tưởng tượng nổi không, tưởng tượng được không? Được. Con thỏ quý vị biết gì? Cái sừng nó đây sừng quý vị nghĩ đây sừng trâu, sừng dê, nó con trâu gì? Vậy thì cái chuyện mà mình hay mình có thể mình tạm để mình tưởng tượng, mường tượng ra cái chuyện mặc dầu nó không có, thì cái đó cũng gọi là pháp. Là bởi vì ở trong duy thức thì gọi là nhậm trì tự tánh quỷ sinh vật giải. Cái gì mà cái trí óc phàm phu mình có thể mường tượng tới, mình suy nghĩ, mình đo lường đó thì gọi là pháp. Có nghĩa là tất cả mọi sự vật ở trong thế gian này mình có thể bình nghĩ tới được, không cần là cụ thể, có thể là trừu tượng. Như vậy thì khuyên chúng ta là nơi tất hầu như là mọi sự, mọi vạn sự vạn vật, mình phải dựa vào cái chỗ không trụ mà làm cái phép bố thí. Dựa vào không trụ mà làm phép bố thí. Vậy thì nhớ Đức Phật không có khuyên mình đừng bố thí, mà Đức Phật khuyên chúng ta là đừng có trụ để mà bố thí. Cái chỗ này hơi rắc rối. Trụ tức là gì quý vị? Trụ là gì? Dừng lại. Nó trạng thái nó thụ động, nó ù lì, nó dừng lại một chỗ. Còn cái chữ bố thí là nó nói cái niệm gì? Bố thí là cái hành động. Một đằng nó dừng lại, một đằng làm. Cái trụ là cái khi mình ăn trụ nó dừng lại. Thì nó cái chữ trụ của người khác thì nó có vẻ là nó dừng lại một chỗ, nó trụ lại, nó an tĩnh. Còn cái chữ bố thí là chữ hành động. Như vậy thì mình thấy là nó có hai khái niệm, một khái niệm về động, một khái niệm về tĩnh. Nhưng mà Ngài nói rằng đứng vào cái chỗ mà không trụ để mà bố thí, tức là căn cứ vào cái chỗ tĩnh để mà đi ra cái chỗ động. Dựa vào không trụ để mà bố thí, tức là vừa trụ vào cái chỗ không trụ để mà mình làm cái việc động bên ngoài. Cái chỗ này cho mình thấy rằng là cái phép tu của những bậc Bồ Tát đó quý vị, là không phải dựa vào cái chỗ tĩnh mà tu, mà động, do động mà tu, nhưng mà sau lưng cái động đó là cái tĩnh. Quý vị thấy được chỗ này không nè? Bởi vì trụ và cái chỗ không trụ để mà bố thí, vậy thì nương vào cái chỗ sau này nè, chỗ trụ, nhưng mà trụ mà không trụ để mà đi ra ngoài gọi là bố thí. Thì do vậy cho nên cái chuyện tu hành của bậc Bồ Tát đó quý vị, thì nhiều khi cái bậc Bồ Tát phần lớn họ dùng cái phương tiện động để họ tu hơn là dùng cái phương tiện tĩnh để họ tu. Nhưng mà cái động của các bậc Bồ Tát đó không phải là cái động của phàm phu. Cái động của phàm phu mình động là bởi vì cái sau lưng nó là động, nó đẩy ra cho ngoài mình động. Còn bậc Bồ Tát là bên ngoài là động nhưng bên trong là tĩnh. Tôi lấy ví dụ Ngài Quán Thế Âm, Ngài động hay Ngài tĩnh? Đối với vậy mình tưởng tượng thế, coi Quán Thế Âm Ngài động hay Ngài tĩnh? Động. Lăng xăng nhất xích, bây giờ thì hiện thân với cô, rồi xây qua cái hiện thân của ông vua, xây qua cái hiện thân với nhỏ, xây qua cái nhà ở nhà thương, xây qua cái nhà ở biển, tức là hiện thân động không à? Người thấy bao giờ người thân động? Nhưng mà động như vậy mình có một cái tỉnh, là tôi chắc chắn là hiện thân gì quý vị thấy cái hóa thân của Ngài. Thân nữ cầm tịnh bình dương chi, thân người nữ làm gái bán cá, thân người nữ làm nhiều dạng thế nào nữa, thì cái tỉnh của Ngài đó vẫn là cái đôi mắt mà vẫn là cái nụ cười. Cái động đó thì nó là có cái tỉnh ở bên trong, là chính vì cái chỗ không trụ đó mà Ngài có được cái chỗ. Mình trở lại đây. Như vậy thì nương vào cái chỗ trụ không trụ mà mình bố thí. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bố thí mà không trụ làm sao quý vị bố thí? Bố thí là cái gì? Tôi ngại nhắc cho bố thí. Nhiều khi nói thiệt quý vị mở miệng khổ lắm, tôi cũng ngại hay nói cho bố thí thì quý vị hiểu lầm. Nhưng nghe ông thầy nói chuyện bên ai nói bài bố thí cho ông thầy xin tiền. Mình hiểu lầm ý Phật hết quý vị, hiểu lầm hết. Bố thí đó thì trong kinh nói rằng trong mọi pháp môn của quý vị, lấy bố thí không nhiếp hết tất cả mọi pháp môn. Có một cái bài mà mỗi lần mà mình đảnh lễ chư tăng để mình cầu phước á, mình tắt bạch á, thì nói rằng trong các pháp môn bố thí đứng đầu mà Phật nói như vậy. Là quý vị thấy lục độ bố thí, trì giới, rồi gì nữa, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, bố thí đứng đầu, đó nè. Mà lục độ là phép của Bồ Tát. Rồi thứ nhất cũng bố thí, à, bố thí nghĩa là đồng sự. Vậy thì bố thí quan trọng lắm, mà bố thí là hết của Phật pháp. Quý vị tu tịnh độ có bố thí không? Tu tịnh độ là hành pháp bố thí. Tu thiền có bố thí không? Hành pháp bố thí. Tu mật tâm có bố thí không? Có bố thí không? Có bố thí. Tất cả pháp môn đạo Phật đều là bố thí. Mình á, thì mình nghe cái bố thí thì thấy quý vị hiểu lầm chuyện bố thí. Theo nghe nói chuyện bố thí quý vị chuyện cái tiền, mà chuyện tu hành đâu có cần cái tiền. Bố thí là gì? Bố là gì quý vị? Hả? Bố là gì? Ban bố. Đưa ra. Thí tức là gì? Bỏ ra, cho ra. Đúng vậy. Bố thí là cho ra. Mà mình á, mình nghe nói bố thí thì mình cứ nghĩ tới tiền không à. Nhưng mà thật sự với quý vị á, nói cái bố thí ra thì thường theo cái nhà Phật pha thì họ chia làm ba, là gì? Tài thí, pháp thí. Quý vị giỏi hơn tôi rồi, tôi nhớ không hả? Quý vị nhớ hết. Tài thí, pháp thí và vô thí. Đó là chia theo một cách giản dị. Còn chia theo cách khác nữa là bố thí có chia hai cách, một là nội thí, hai là ngoại thí. Nội thí và ngoại thí. Ngoại thí đó dễ, tức là quý vị thấy lời nói tức là tiền bạc và là ngoại thí. Cái quan trọng nhất là nội thí. Nội thí mới quan trọng. Bởi vì bố thí là mình cho ra, mà cái ngoại thí đó quý vị nó cũng có giúp thực sự kiên nhắc tới quý vị cái chuyện mà bỏ tâm ra mà cúng dường tiền bạc để mà in kinh tập tượng đó quý vị. Thì quý vị phát tâm ra bỏ tiền ra thì đã quý lắm rồi. Hơn cái người là bởi vì sao? Mình khắc phục cái ngã của mình phần ra. Cái ngã sở. Ngã sở tức là của mình, ngã tức là mình. Mà khi mình thấy mình thì cái mình ôm vào cho mình cái gì. Mà khi quý vị phát tâm muốn thế, tức là đồng tiền cái gì đó, đồng tiền nó liền với khúc ruột mà. Để cắt khúc ruột mình ra đây là bớt dần dần, bớt cái tham đi. Bố thí tức là bớt cái tham đi, trừ trừ cái lòng tham mình đi, mà cũng là bớt cái si nữa. Bây giờ mình mê, mình ôm như nhiều, bây giờ mình tỉnh rồi mình bỏ ra từ từ, vậy thì gọi là bố thí. Vậy thì bố thí như vậy đó, tức là mình rất là phàm phu quý vị. Bố thí như vậy thì giỏi lắm đó, giỏi lắm đó, thì quý vị cũng được làm một loại chúng sanh khác thôi. Nghĩa là sao? Chúng sanh khác, bây giờ mình chê cái cõi chúng sanh, nó coi người giỏi lắm, quý vị lên cõi trời làm chúng sanh, nó coi trời sung sướng ha. Là ông tiên bà tiên sáng ở năm tàu, chiều ở bắt đẩu rồi cái gì nó chơi gì cũng khổ, hết đời cũng khổ. Là mình thấy đối với Phật, đối với Bồ Tát là chúng sanh, bởi vì hết cái phước báo đó, hết cái phước báo thì trở lại như là cái mũi tên bắn lên như vậy thôi, bắn cái mũi tên lên tức là cái phước nó đẩy lên. Hết cái trớn rồi thì nó rớt xuống. Và như vậy nó rớt xuống không biết cái mức độ. Thì như vậy đó thì dần dần đi. Điều cái ý của Phật bố thí là mình phải bỏ, bỏ ra. Bởi vì bố là bố thí là bỏ ra. Bỏ ra. Mà bỏ ra như vậy đó, có khi mình bỏ ra cầu có người nhận. Có những cái bỏ ra không cần có người nhận. Có những cái mà không cần người nhận. Tôi lấy ví dụ, có cái gì không cần người nhận. Quý vị bố thí thì nó có người nhận cái gì? Mà bởi vì nếu bố thí không có người có, người không có người nhận làm sao gọi là bố thí, được không? Được. Ngoại thí đó, thì phải có người nhận, nhưng nội thí không có người nhận. Tôi cho tiền phải có cái người nhận tiền cái gì? Chứ không lẽ giờ tôi nói tôi đem tiền để tôi cúng rồi cúng cha? Tức là phải có cái chùa để mình nhận tiền của tôi, phải có người nhận tiền của tôi. Tức là ngoại tài đó thì phải có người nhận, nhưng còn nội thế thì không có người nhận. nội thiết không có người dạy. Tôi lấy ví dụ, bữa nay tôi chạy xe, chạy xe rồi có cái chú uống rượu say, mà tôi chạy xe trước tôi chạy 55 dặm, chú có chạy sát cái đít xe tôi á, nó bóp kẹt tin. Thì cái phản ứng của người làm sao? Bực. Nếu mà tỉnh á thì ở khổ, mà không tỉnh thì quýnh lên. Cái người nào chạy xe yếu á thì quýnh lên đã khá rồi, vòng qua vòng lại để vô cho rồi. Còn nếu mà bãi thì bực, sinh ra bực, chửi đã khá là. Nếu mà tu hành thì nó chạy xe gì vậy, cái vô lễ thôi. Nhưng mình có cái cảm giác khó chịu một bộ bao nè, có cảm giác khó chịu một bộ. Thì như vậy đó, thì sao quý vị? Có phiền não rồi, ai đem phiền não tới cho mình ôm vô. Nó tại sao phiền não? Nó tại sao phiền? Thì nếu nó vậy thì mình chạy vô trong, cho họ chạy, không xích cho họ chạy. Rồi mình chạy vô trong thì không thèm nhớ cái chuyện đó nữa đi. Thì hết còn phiền não hết, hết còn bực hết. Còn bực hết. Nếu mình ôm, mình nghĩ á, còn nghĩ cái chuyện đó nó gì thì còn bực. Mà mình bỏ qua mình không thèm nghĩ cái chuyện đó nữa thì không có bực. Thì như vậy nếu mà mình bố thí đó, bố thí như là mình bỏ. Mà bỏ như vậy thì không có người nhận. Bỏ ra mình rất cũng có cái người làm nhưng không có người nhận. Cái đó nó cứ bị người Mỹ bây giờ trong lòng thành biết từ lâu rồi. Cho tới bây giờ người Mỹ cũng bắt đầu họ thấy chuyện này. Mấy cái lớp, mấy cái người mà làm việc mà cực nhọc quá, mà người Mỹ người gọi là bị stress đó. Ai làm việc mà bị nhức đầu, bị thần, ngủ không được, rồi lo âu phiền muộn nữa quý vị ha. Thì họ bắt đi học, họ bắt đi gặp bác sĩ tâm thần á. Thì bác sĩ tâm thần kia có một câu là xả đi, let go. Họ nói là let go. Tôi thấy các bạn, tôi thấy 10 cái người bắt bệnh nhân tâm thần tới đó ha. Thì chị bác sĩ đầu tiên là bà let go, ông let go. Chị let go tức là cái chị anh á, thì chúng chị xả mình vậy đó. Bỏ đi. Mình chuyển xuống nó không được, mình thay đổi nó không được, thì bỏ đi. Vậy thì chỉ có như vậy á, mình mới yên thân, mình mới tự tại chứ. Ai mà cứ ôm vô, mà cứ làm lý nhất rồi, thì nói thiệt với quý vị, không khùng thì cũng mất mát. Không mất mát thì cũng tàn tàn, không tàn tàn cũng ngủ không được. Không ngủ không được thì bạc tóc, mất công tốn tiền mua thuốc dưỡng tóc. Nói như vậy đó. Như vậy thì ứng dụng cái chuyện này nè quý vị. Mình cứ bố thí, cứ bỏ ra chuyện ôm. Là bởi vì ôm nhiều chuyện nào mình khổ nhiều chuyện. Thế quý vị đừng nghĩ bố thí là tiền, phải không? Cần. Có người ngồi, tôi thấy dụ, có người không bao giờ móc túi ra làm bạc để mà cúng nữa. Ha? Họ ngồi ở ngoài đường, họ ngồi ở ngoài sân, họ ngồi gốc cây, bộ lơ lãng lãng vậy đó. Mà họ bố thí. Mà ngược lại có những người đi vào chùa bỏ ra cả 100,000 đồng. Mà người đó không bố thí chút nào đó. Tại sao vậy? Bỏ ra 100,000 để cầu tôi cúng 100,000. Tôi vô chùa đó, mấy thầy, mấy cô phải rút nước xuống. Tức là tay này cho, nhưng mà ta kia lấy lại. Một đằng bỏ cái nhã, một đằng xây dựng cái nhã. Quý vị thấy không? Như vậy có cho gì đó, có thấy gì đó. Còn ngược lại có người đi vào chùa nghèo nàn, áo rách quần lứa đi vào chùa, thấy một miếng mảnh chai, ai bỏ đi lượm lên để chùa khác ha? Ai nói một câu bà đó, bà này nọ kia, cái bà thôi mình đang dùng thật. Bỏ không? Tức là cái người đó hành cái pháp cố thí. Bởi vì họ có vào, như vào rồi họ trả ra được. Thì như vậy gọi là bố thí rồi quý vị. Quý vị hiểu được hết. Rồi thì Ngài dặn rằng đừng có trụ mà bố thí. Như vậy bố thí thì sao chứ đừng trụ. Trụ là khi nói tới trụ thì phải có chỗ nào để trụ. Phải không? Nó dừng lại có chỗ nào để dừng, không lẽ dừng bỗng thanh lan vậy. Như vậy thì mình nói là hãy có tài thí thì có chỗ dừng không? Có chỗ dừng không? Có. Thì có chỗ tiền nếu mà dừng. Nói là pháp thí như tôi giảng có chỗ dừng như quý vị. Có không? Có bài pháp để mà dừng. Còn Ngài dạy không có dừng. Cái không dừng của Ngài bởi vì vạn pháp thay đổi. Khi mà dùng chữ pháp đó, ưng vô sở trụ ư pháp, ưng vô nghĩa là tùy theo dạng pháp, mà dạng pháp cái tướng cái biến của dạng pháp liên tục, nó không có cái pháp nào trường tồn ở trong. Mình thấy có pháp trường tồn tức là mình có thể trường tồn, mà các pháp nó biến đổi từng sát na sanh diệt như vậy đó quý vị, thì không có cái chỗ nào để mình trụ được một cái trong. Như vậy thì cái chuyện mình tu hành nó có nhiều bố thí không định nghĩa được là bố thí tiền, bố thí sắc, bố thí pháp nữa, là bởi vì hàng ngày mình không muốn trụ trụ cũng không được hết. Nếu mình muốn bố thí theo cái kiểu mà nội thí, muốn trụ trụ cũng không được, làm sao trụ kịp. Tôi lấy ví dụ, mới ngồi đây cái khởi cái tâm niệm bực bỏ liền, mà chưa kịp trụ tâm niệm bỏ thì bực gì, thì khởi cái tâm niệm tham, khởi cái tâm niệm giận, khởi cái tâm niệm ghét. Tức là mình cứ vừa vô rồi mình bỏ, vô rồi mình bỏ, như vậy thì không có chỗ căn bản nào để mình trụ. Bởi vì cái phiền não, cái vọng tưởng nó hàng triệu 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 cái dạng khác nhau. Vậy thì mình đi đâu mình bỏ đó, đụng đâu mình bỏ đó, thì có như vậy đó quý vị thì mới gọi là bố thí, mà không có mắt của tướng. Giải thích thứ nhất. Cái giải thích thứ hai nha, là cái tướng như vậy đó, khi mình nói rằng bố thí mà đừng có trụ vào cái tướng dạng đó quý vị, bởi vì khi nhìn ra ngoài thì mình mắt tầm phu mình những cái tướng. Và quý vị giờ quán gì quán đi, quán trà giỏi gì quán đi, mà hãy nói bố thí đưa 200 bạc, dẫn cái 200 bạc, các khá một chút, tôi đòi cái 200 không cần đi nhận, khá một chút à, còn khá hơn nữa thì lén lén giấu bỏ 200 thùng thùng đức. Tôi nói khác hơn nữa, bởi vì bà đã đưa sư bà cái 200, mặc dù không minh nhận nhưng mình nhớ bà này cúc rồi hãy nhái mình cúc. Sẽ có nhiều cách để mình bố thí, nhưng mà cái cách bố thí mà quan trọng nhất đó quý vị, thì nếu mình bố thí bằng cái nội thí á, thì không có ai biết hết đâu. Có ai biết mình bố thí không? Chỉ có mình biết mình, mình biết mình, thì đó là nói chung. Bây giờ mình đi từng cái một nè. Sở bị bất trụ sắc bố thí, không có bố thí mà dính vào sắc. Bố thí mà đừng có dính vào sắc. Làm sao bố thí đừng dính vào sắc? Sắc là gì quý vị? Sắc là cái vật chất, cái hình sắc ở bên ngoài. Rồi đừng có nước, đừng có kẹt vào thanh cái tiếng, đừng có vào hương, vào cái mùi, vào cái vị, vào cái tiếp xúc, vào các pháp này. Và nó bây giờ thì đừng có trụ mà làm cái hành bố thí, mà như vậy gọi là sở vị, gọi là đừng có trụ vào sắc, đừng có trụ vào thanh, đừng có trụ vào hương, đừng có trụ vào vị, đừng xúc cơ bố thí. Thì ở đây rõ ràng là dạy chúng ta cách tu. Là dạy bố thí mà đừng có dính vào cái chỗ đó, đừng có dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì ở đây quý vị thấy có ngày có dạy mình cái tu cách rõ ràng không? Rất là rõ ràng. Ngài dặn là đừng có trụ bố thí, đừng có dính. Bố thí thì đừng có dính vào sắc, bố thí đừng có dính vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc. Thì cái chỗ này đây quý vị, tức là ngày kia mình bỏ gì, bỏ gì bố thí cho gì. Tôi hỏi quý vị, đối với gì mình khổ do đâu khổ? Mình thành chúng sanh là do chỗ nào mình tạo ra chúng sanh? Cái ngã thì mình nói rồi, cái ngã là thầm thầm, cái chấp ngã tức là thức thứ bảy nó chấp quý vị. Nhưng mà bề ngoài làm sao mình bị cái tướng chấp ngã được? Do gì? Cô nghe nói nghe. Người nói gì nữa? Do cái chỗ này nè quý vị. Mình á, thật sự mình có cái nhà kho, bên ngoài có 6 tên cướp. Sở dĩ cái kho công đức của mình á, là do 6 tên cướp nó phá rồi. Mấy bà hay nói mày tránh bà đi một chút, bà nổi tâm mình lục trặc. Lục trặc là sáu tháng trước á, sáu trước là chỗ nào? Tức là chỗ này nè quý vị, là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình khổ là do chỗ này mà khổ nè. Tôi lấy ví dụ nè, mắt mình á, không lẽ mà nói thiệt với quý vị á, không lẽ tu đâu có phải đuôi. Cái người tu mắt cũng mở trâu tráo, không thấy hết mọi thứ à. Nhưng mà hơn cái người phàm phu chỗ này nè quý vị, mình cái người phàm phu thấy sắc thì bị gì? Thấy sắc thì bị lụy vì sắc, thấy sắc bị cái sắc nó làm chìm. Quý vị thấy không? Cái áo, cái hoa đẹp thì tự nó, thì ai cũng hoa đẹp. Cái người tu thấy cái hoa đẹp, biết cái hoa đẹp, thôi bỏ, không theo nữa. Còn cái người phàm phu thấy cái hoa đẹp rồi bấm cái tâm, ôm cái hoa đó, níu cái hoa đó, đem cái hoa đó về, ai cản trở thì sanh ra phiền não, mới tạo ra cái phiền não. Họ theo, thành họ không có bố thí, thành chính vì cái chỗ đó họ mới sanh ra phiền não. Quý vị nghĩ chứ không? Con mắt á, mắt ai không thấy? Khi con mắt của mình sanh ra cái loại chúng sanh, mình có con mắt của mình á, tức là có cái căn bên ngoài, có cái trần, căn họ phía trần thì sanh ra cái thức, phải không nè? Bên cạnh nó còn nhiều cái nguyên nhân, phải có ánh sáng.